vừa đi tu rồi mà người anh nó vẫn có cái tâm muốn giết không tha. Thế nó cầm con dao xăm xăm đi lên chùa để giết cái người em. Thì cái người em ấy đã dụ sạch đi tu rồi, ngồi thiền định ở trong phòng. Nhưng cái người anh ấy xăm xăm đem cái tâm ác, cho nên khiến ra làm sao đó vấp ngã thì con dao nó đâm trúng ngực, nó lại đâm trúng ngực mình. Tay cầm dao mà rồi vấp ngã thế nào con dao nó lại đâm trúng ngực, thì cái người anh ấy lăn nó chết. Thì chết, chết trong cái lúc mà cái tâm tưởng đang muốn theo đuổi cái người em để giết người em, cho nên cái tâm nó hóa ngay con rắn, nó hóa ngay con rắn độc, nó đi thẳng lên, thẳng vào cái chỗ của cái người em đó, nó đi thẳng vào đấy để nó giết cái người em. Thì cái con rắn độc đang sửa soạn để đi vào thì bò vào cái khe cửa để vào cái chỗ cái người em ấy. Thì vô tình có người đi qua, bởi vì cái lòng ác thì nó cứ bị cái quả báo ác nó tiến ra. Vô tình có người đi qua, người ta khép cái cánh cửa, thì nó nghiến đứt cái con rắn ấy. Con rắn nó lại lăn nó chết. Thì chết với cái tâm vẫn là định là đến để mà giết cái người kia, cho nên cái tâm nó vẫn còn. Vì vậy chết với cái tâm ấy liền biến, liền hóa thành một con độc trùng. Con trùng tức là một con vật nhỏ nhưng mà vẫn độc, bởi vì ngậm cái ý muốn giết cái người kia. Thì trong cái lúc chết với cái nghiệp ấy, cho nên thành một con độc trùng ở trên mái nhà. Cái con độc trùng ấy, cái vị này đã ngồi thiền định, con độc trùng ấy nó thả thân xuống đúng cái đỉnh đầu của cái vị này, nó mổ một cái vị này lăn nó chết. Thế thì trong kinh kể cái chuyện như thế là cái lòng độc của người ta không phải giết cái thân này mà nó hết được cái lòng độc, mà cái lòng độc nó vẫn truyền nối. Thế cho nên cái con cọp ấy mà nó chết lúc bây giờ thì nó lại thêm cái nghiệp, nó ăn năm đứa con, rồi năm đứa ấy oán thù trở lại mẹ, nó chính là kẻ oán, rồi nó ăn thịt lẫn nhau đời này sang đời khác. Mà còn đối với những cái người nếu mà nó làm cọp ấy, nó sẽ đi ăn người ta, và nó sẽ những cái con nai con vật nó sẽ ăn thịt. Thì sở dĩ mà có cái sự ăn thịt lẫn nhau đều là cái chuyện oan oan tương báo. Cái lòng ác của người ta không phải là do cái chết mà nó hết, mà cứ kiếp này kiếp sau đi tìm nhau để trả thù. Thì bởi vì thái tử này biết cái đó, chứ không phải như chúng ta cản cọp, cứ thấy con cọp nó đi ăn mọi người thì mình lo giết nó để nó không ăn được người ta, nhưng mà giết được cái thân nó thôi, chứ còn cái lòng độc của nó, cái oán thù truyền kiếp của nó mình đâu có giết được, thì nó vẫn đi theo cái đường của nó, cái nghiệp báo, cái nó đi đòi những cái nợ truyền kiếp, mà rồi thì ân oán mà ân oán oán đời đời không bao giờ gỡ được ra. Ngài trông thấy cái đó, đứa con của nó thì cái ân tình của mẹ con đối với nhau nó đổi thành là cái oán thù, là một cái cừu thù, bởi vì ăn thịt giết thịt giết nhau là một cái oán lớn nhất trong các thứ độc oán. Ngài trông thấy như thế, cho nên ngài đem cái thân ngài cho nó ăn để cứu mạng, với cái nguyện từ bi chuyển hóa năm mẹ con cọp. Thế bởi vì nợ ngài cái mạng, mà cái ân tình rất mạnh, mà cái nguyện lực của các đại bồ tát là một, nó có một cái mãnh liệt lắm, cho nên chuyển được cái tâm thức mẹ con cọp đời đời theo dõi ngài để ngài chuyển hóa, kết một cái duyên sâu xa, cho nên đời đời theo dõi. Mà có cái ân tình thì thành nó dễ đạt dễ bảo với cái nguyện lực của ngài. Thế cho nên mẹ con năm con cọp đời đời đã theo ngài, mỗi đời lại chuyển một lần, mỗi đời lại chuyển dần đi, cho tới cái kiếp này thành là 500 là năm anh em ông Kiều Trần Như. Trong chúng chắc biết tên ngài cái gì, thành năm anh em ông Kiều Trần Như. Đến cái đời mà ngài thành Phật Thích Ca này thì là năm mẹ con cái con cọp ấy nó chuyển thân dần dần, mà đến cái kiếp cuối cùng mẹ nó chứng A La Hán. Thế là năm ông A La Hán thì thoát luân hồi sinh tử. Nhưng đâu có phải chỉ có một đời, nhiều đời đã theo ngài, và ngài cũng theo dõi năm mẹ con cái con cọp này mà huấn luyện và chuyển hóa, cho tới đời này năm vị đó chứng quả A La Hán. Cái việc của ngài Thích Ca mới coi như xong việc, nghĩa là năm con cọp ấy nó thoát được luân hồi sinh tử, ra khỏi được biển trầm luân, coi như mới hết được cái mới xong được cái nguyện của Đức Bổn Sư theo dõi chúng sanh và tế độ cho chúng sanh. Thế thì đấy, cái lòng từ bi của quý ngài, do cái trí tuệ thấy rộng biết sâu, cho nên mới các ngài mới xả thân, chứ không phải như chúng mình. Chính chúng mình mới là người nông nổi, chính chúng mình mới là người cạn cạn, chỉ nhìn thấy cái trước mắt chứ không thấy được những cái gì quá khứ và vị lai lâu xa sau này. Mình không nhìn thấy, mình không thấy được cái lòng ác của con cọp, cần phải cái đức từ bi mới lấy ân lấy đức mà chuyển hóa. Thì cái này thì các vị Bồ Tát mới thấy rõ mới làm, và mình bây giờ nông nổi cái tâm như thế thì phán đoán rằng làm sao mà ngài ngu như vậy, nuôi con cọp để nó ăn thịt người. Còn cái việc đối với cha mẹ đằng sau ngài đỡ để bố mẹ khổ, là bởi vì bố mẹ mẹ ngài cũng là những các bậc hiền nhân quân tử, đã đành là sẽ khổ lắm, sẽ thương ngài lắm, nhưng mà liệu rằng người ta ở đời có ai thoát được cái chết không? Thế nào rồi cũng có một lần mà bố mẹ ngài hoặc là chết trước ngài hoặc là chết sau ngài, thì cái khổ đau về cái sinh ly tử biệt này là cái ai cũng phải có, chẳng trước thì sau. Cho nên bây giờ ngài chết sớm thì bố mẹ ngài phải khóc, nhưng mà ngày mai đây ngài, nếu bây giờ ngài không chết ngài còn ở lại, thì mai đây các cụ cũng phải chết, các cụ cũng phải đi từ kiếp khác. Cái sự sinh ly tử biệt là cái mà loài người chưa, còn là thân người là còn phải chịu cái đó. Cho nên không trước thì sau cũng có một cái lần đau khổ như vậy. Cho nên rằng vì thế bây giờ ngài đi trước thì cái khổ nó hiện trước, còn nếu để về sau thì cái khổ nó cũng phải hiện về sau. Cái lúc chết rồi các cụ cũng phải tiếc, phải nhớ, phải thương, cũng vậy. Một cái gọi lại, gọi tóm lại gọi là sinh ly tử biệt, là cái khổ của loài người ai cũng phải chịu. Mà các ngài lại là các bậc có đạo đức, có luân lý, thì hẳn là cái sự đau thương một ngày mai nó cũng hẳn lắm. Mà cái duyên đã được làm phước đức, làm cha mẹ một vị Bồ Tát, thì hẳn là cùng với ngài cái duyên sẽ lâu dài. Cho nên về sau, tức là Tịch Phạn Vương và Ma Gia Phu Nhân là hai vị chứng quả Tu Đà Hoàn, khi mà gặp Đức Thích Ca là trong cái kiếp này chứng quả thánh. Bài thơ này nói cái gì, là phải thế nào? Muốn Phật trời che chở, muốn đạt được, cho đến muốn được thành Phật chăng nữa, thì có hai việc thôi, là làm gì? Theo như cái bài thơ để nói, che chở, cho đến muốn thành Phật quả thì cần có hai việc thôi. Việc thứ nhất ấy, là chịu khổ thay cho người khác. Người ta khổ, mình nguyện mình thay cho người ta, chịu những cái vất vả, những cái khó khăn để đỡ cho mọi người. Đó là điểm thứ nhất, chịu khổ thay cho mọi người. Điểm thứ hai là đem an vui cho mọi người. Chỉ cần có hai việc ấy gọi là bí quyết thánh linh. Cái bí quyết là cái một cái việc bí mật mà không mấy người hiểu. Ai cũng cứ tưởng là đua danh cầu lợi thì mình được an vui, nhưng mà đây Phật lại không nói thế. Phật bảo mình muốn an vui mà cho đến muốn thành Phật cũng được, chỉ cần có hai việc. Việc thứ nhất ấy, là mình chịu khổ thay cho người khác, vất vả nhọc nhằn giúp đỡ mọi người. Và việc thứ hai ấy, là mình đem cái sự vui cho mọi người. Người ta cần cái gì mình đem cái, mình giúp đỡ cho người ta. Đấy thì chỉ có hai cái là cái bí quyết ít người biết đến, cho nên gọi là bí quyết. Xin đọc tiếp. Thạch từ sàn là bên giường người chết. Thế thì tôi có cái câu chuyện gì xảy ra? Ta có thể giúp họ bằng cách khám phá ra cái mà họ có đó mà họ không biết. Khám phá tức là bật ra cái mà họ có, một cái sự thật ở nơi họ mà họ không biết. Ấy thế, họ bây giờ thấy là họ chết. Chết nghĩa là tan rã, nghĩa là mất hết, không còn gì cả. Thế cho nên họ khổ sở. Thế thì ta có thể ta cứu họ được, thoát được cái khổ này, bằng cách chỉ cho họ là họ chẳng mất cái gì cả, mà họ còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Là chỉ cho họ thấy cái mà nó bây giờ nó gọi là chết, gọi là tan rã, gọi là mất đi ấy, thì toàn là cái hư vọng. Đấy, cái thân hư vọng bằng cơm gạo. Nó là đất thì phải giả về cho đất, cái gì mà phải buồn, phải khổ khi nó tan rã. Thế cho nên chỉ cho họ cái sự thật. Thế thì họ sẽ tỉnh ra, thì họ sẽ hết khổ. Thế cho nên ta có thể khiến cho họ tự cứu họ được. Thế họ tỉnh ra là họ đỡ khổ, thì họ sẽ thấy họ không mất gì hết. Ra thì xương này nó là cơm gạo, nó là đất thì bây giờ giả về đất. Còn cái tánh linh của họ, họ đâu có mất một tơ hào nào đâu. Thì bây giờ chỉ có một việc trở về nhận lấy cái tánh của mình. Mình đừng sống với cái vọng tâm nữa. Yên tâm đi, tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình đồng thể với Phật, lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình. Thế thì như thế họ sẽ đỡ khổ. Cái đấy họ sẽ khám phá ra cái tánh Phật họ là cái sự thật ở ngay thân họ. Thế cho nên gọi là khám phá sự thật ở chính thân họ. Thì khi họ tỉnh được thì tức là họ có một cái suối nguồn tuệ giác. Tánh của họ là tánh linh, là tánh Phật. Nó là một cái sự giác, một cái tánh giác. Thế cho nên bây giờ chỉ cần tỉnh ra, sống với cái tánh giác thì có hẳn cái này gọi là một nguồn suối. Cái trí tuệ nó sẽ chảy ra lợi ích suốt đời vị lai, thọ dụng không lúc nào cùng tận. Cái gọi là suối nguồn tuệ giác. Nếu họ nhận được cái tánh Phật của họ, cái suối nguồn này lành mạnh. Sao lại bảo cái tánh tuệ giác là lành mạnh, còn cái vọng tâm là cái ác khổ? Tại sao? Bởi vì cái chân tâm ấy, ai mà sống với cái chân tâm ấy là hiền, là thánh, là an vui vĩnh viễn. còn bây giờ không biết, cái sống với cái vọng tâm nó mới đưa vào luân hồi, nó mới đưa vào địa ngục ngã quỷ bàng xanh, chịu bao nhiêu sự khổ. Thế cho nên cái chân tâm mới là suối nguồn lành mạnh, còn cái vọng tâm của chúng ta đó, nó mới là gốc khổ đau, mà mình không biết, mình lại cứ sống với cái vọng tâm. Thế cho nên là bây giờ chỉ cho họ nhận được cái tánh Phật là suối nguồn lành mạnh, là đường lên cảnh giới thánh hiền, cho nên sung sướng nó ngọt ngào. Mà cái này ai cũng có, chỉ vì quên nó thôi, cho nên gọi là nó vẫn cứ ẩn nóng ở chúng ta, vì không biết đến nó, cho nên thành ra nó mới ẩn, nó mới nóng. Thì biết chúng nó, biết được đến tánh Phật, bây giờ quay về sống cái tánh Phật của mình tiếp.
Tuyệt nhiên ta không ép buộc phải tin.
Thôi nghĩa là cái này, nếu mà bắt người ta, buộc người ta thì người ta sẽ bực bội. Ta phải tìm cách mình nói cho người ta hiểu. Có thể nói cái này người ta chưa nhận ra, mình lại tìm cách mình nói cách khác, nói làm sao cho người ta khỏi được lòng tin, mà ta nhận được cái tánh của người ta, chứ đừng có bắt người ta phải tin. Nếu anh mà không tin như thế thì anh là đồ ngu, anh phải tin như vậy thế thì không được. Cái người này là lúc người ta sắp chết rồi, mình không có được đem cái chuyện ra điều nó là sự thật thì mình đem cái uy quyền, mình tin rồi mình ép buộc người ta tin thì không. Mình nói làm sao thì chỉ cách này người ta chưa hiểu thì mình lại liệu lời, chứ đừng có nói dồn một lúc 2-3 giờ đồng hồ cho người ta toát mồ hôi ra thì cũng không được. Nhớ là lúc bây giờ là cái lúc người ta mệt mỏi, cho nên mình là cái người ở bên cạnh, mình phải tìm thời, tìm lúc mà thuận lợi để thì mình nói mình giảng. Thế cho nên không gì hơn là nói là giảng ngay từ bây giờ đi, mỗi ngày nghe một tí thì dần dần nó quen tai, chứ đợi đến lúc cuối cùng thì cũng thật khó đấy. Thế nhưng mà cái lúc cuối cùng thì người ta lại dễ tin, bởi vì lúc bây giờ người ta buông hết mọi sự. Cho nên có khi mình nói, nếu mà mình là cái người thật hiểu thì mình nói người ta hiểu, còn như bây giờ cứ kiểu nói như là gác tú, nói tràng gian đại hải những chuyện ở trên đây, không nói thẳng vào cái sự việc cho người ta thì người ta không thể tin nổi. Mà thấy người ta không tin thì lại bực mình, rồi dằn vặt. Thế như thế thì không nên, những người như vậy thì không có nên làm người an ủi cái lúc cuối cùng. Phải có một cái khả năng đấy, chứ không phải là ai làm cũng được đâu. Phải có một cái khả năng dịu dàng, uyển chuyển, thông minh đó, biết cách nói. Mà chính mình người ta phải thật sự rõ biết, rồi lại biết cách nói cho người ta, mà phải nói một cách thông minh, chứ đừng có ấn vào người ta, bắt người ta phải tin để nói. Nếu mà như vậy thì mình sẽ làm người ta bực bội, mà cái giờ cuối cùng là cái bực bội này đưa người ta đi về địa ngục rồi, chứ không những là nó đi xuống quái nằm ngã quỷ với bàn sạch, người ta cấu thế rồi người ta đâm ra phỉ báng, thì lúc bây giờ mình là cái người độc ác nhất, không còn cái độc ác nào hơn. Cho nên phải lượng sức của mình, đừng có cái thói loe xoe bà đâu nói đấy, rồi đến là cứ ngồi nói tràng gian đại hải mà chính mình chẳng hiểu gì, cái này nguy hiểm lắm. Cẩn thận lắm, muốn làm phước trước hết phải là người có trí tuệ tiên. Thế cho nên tuyệt nhiên chớ có cái thói ép buộc người ta phải theo mình thì không được. Tiếp, chỉ với lòng thành,
chỉ với lòng thành thật đi mẫn, ta giúp mọi người đánh thức sức mạnh của họ như đưa tay đỡ người sắp cán.
Nghĩa là thế này, cái điểm, cái người mà muốn hộ niệm là có hai điểm là cái gì? Hai là phải bi mẫn, phải có hai điểm cần nhất, thành thật, chứ không phải là nói liến thoáng để phô trương cái giỏi của mình, mà đây là thành thật, biết sao nói vậy, mà nó, bởi vì mình đã thấy rõ được cái tánh Phật, cho nên mình muốn cho người ta nhận được cái đó, thành thật mà nói, với cái tâm mà đã thành thật thì tự nhiên lúc bây giờ mình có cách thức mình nói một cách, phải có hai, thành thật với thương xót bi mẫn, tức là xót thật sự cái người chết, thương thật sự cái người chết, chứ không phải thương ở đầu môi đầu lưỡi, mà thật sự thương. Thế thì phải khi mà đã thành thật thì cảm thông, dễ hiểu nhau, dễ cảm thông, mà mình xót thương người ta thì tự nhiên mọc ra 3 đầu 6 tay, có cái phương pháp để cho người ta, để chỉ cho được cho người ta, nói cách này nói cách khác, nhưng mà nói với cái sự thông minh cho người ta hiểu được, chứ không phải là nói tràn mà được. Thì ở đây này tổ dạy chúng mình phải có hai điểm, điểm thứ nhất là xót thương thật sự, điểm thứ hai là thành thật. Chính mình rất là tin cái tánh Phật, cho nên mình chỉ cho người ta để người ta cũng tin được cái tánh Phật. Thế thì ta giúp cái người này đánh thức được cái sức mạnh của họ, nghĩa là cái này đây, thì họ sẽ có, đây là họ sẵn có một cái sức mạnh, Nếu mà họ tin cái tánh Phật của họ vẫn thường trụ bất động, vô lượng quan, vô lượng thọ, đưa họ về cảnh giới thánh hiền, rời hết những cái sai quy mà nguy hiểm đó là, thì họ thấy cái đường giải thoát. Thế thì như vậy là chỉ cần là họ tin cái sức, cái tánh Phật của họ thôi, cho nên đây gọi là đánh thức của họ dậy, để họ nhận cái sức mạnh của họ. Ra những cái gì mà họ mất ấy, thì toàn là những cái hư vọng không đáng tiếc, mà họ tự họ họ lại có một cái nguồn suối an ủi, một cái đường đi về cảnh giới thánh hiền. Thế như vậy thì đó là họ đầy đủ rồi, bởi vì họ đang tiếc cái thân, tiếc gia đình, tiếc danh giá, tiếc thế lực, tiếc tiền của, bao nhiêu thứ một đời họ lo lắng mà bây giờ họ không được, thì họ tiếc. Thì bây giờ mình chỉ cho họ biết những cái toàn là hư vọng, mà cái mà họ có đó là cái tánh Phật ấy, thì họ sẽ xài được mãi mãi vô cùng. Họ cứ lên được nếu họ trở về nhận sống với cái tánh Phật, sám hối hết những cái lỗi lầm đã qua, trở về tánh Phật, ấy thế là họ bước lên đường tiền thánh, ấy thế là sự an vui vĩnh viễn. Thế nếu họ nhận được ra như thế thì cái an vui họ vốn vẫn có, chỉ cần họ nhận lấy thôi. Xin đọc tiếp hạnh dạy chúng ta cái gì. Thì ấy sắp chết mà ta ngồi bên cạnh đó. Thì cái, tại sao cái này gọi là cái lúc này là lúc dễ tổn thương nhất? Cái này chúng ta động một chút là họ mất lòng ngay, họ tủi thân ngay. Vì cái lúc này là cái lúc mà ta khổ vô cùng. Thì chúng ta vô ý một chút thôi thì người ta bị tổn thương cái tinh thần của người ta. Người ta đau đớn, người ta khổ não lắm, bởi vì người ta đã khổ quá rồi. Thì nếu chúng ta không cẩn thận, không tế nhị, không khôn ngoan, chỉ một chút cái nét mặt của chúng ta hay một cái lời nói nhỏ mà vô ý một cái cách thức thế nào đó, thế là khiến cho họ mất lòng, họ không có nghe nữa, dễ tổn thương lắm cái lúc này. Và gây cấn nhất là cái lúc này sao gọi là cái lúc gây cấn, mà sao lúc này gọi là cái lúc khó khăn. Cái người ấy người ta đã khổ quá rồi, mà mỗi một giờ phút của người ta là quan trọng vô cùng, không thể nào mà bạc vàng nào mà mua lại được cái giờ phút này. Để mất thì giờ đi qua là người ta bị nhiễm trần luôn. Cho nên cái lúc này là cái giờ phút thì gây cấn, cái giờ phút khó khăn nhất. Thế lại vô cùng quan trọng là làm sao này ấy, nếu một lời nói của mình mà đánh thức được người ta thì người ta lên cảnh giới thánh hiền vĩnh viễn bình an sung sướng. Mà cái người hộ niệm mà vô ý hay là không biết cách làm tổn thương người ta bực bội, người ta khó chịu, ấy thế là đưa người ta xuống địa ngục cũng vĩnh viễn. Người ta mà lên thì phúc của mình cũng vô cùng, mà người ta xuống thì tội của mình cũng không cùng. Chứ không phải lúc bây giờ là cái lúc để loe xoe mà ngồi mà nói chàng cùng mình đi, mà cái lúc này là cái lúc thực hành. Người ta biết thì hãy nói, mà không biết thì chớ có nói. Cho nên cái giờ phút này là giờ phút quan trọng lắm. Chỉ còn có 15 phút nửa giờ là cùng thôi, rồi vĩnh viễn biệt ly. Người ta đi lên cái cảnh giới, hoặc là lên vĩnh viễn hoặc xuống vĩnh viễn, thì chúng ta phải thế nào đây? Cho nên gọi là giờ phút quan trọng lắm. Cái mặt nạ là những cái giả dối, những cái thói xã giao. Có nhiều người mà mình ghét rõ ràng, nhưng mà gặp người ta mình đón đả, mình ngọt ngào nói chuyện cho xong, để cho mình đi đường mình. Cái đó là mình đeo một cái mặt nạ giả vờ tử tế. Thế cái người này, cái lúc này giờ phút người ta ít lắm, ta không có thì giờ để xã giao, để hão huyền nữa. Đừng đưa những cái bà khách tới để mà hỏi thăm vua tích sự nữa. Cái giờ này không có thì giờ ấy nữa, cho nên bao nhiêu khách tới đuổi ra hết. Để cho cái người nào chân thật đến mà để giảng pháp giảng đạo thì mới cho vào. Giờ này là giờ người ta không chịu được nổi, vì người ta còn có vài phút nữa sống thôi, mà bắt người ta tiếp cái ông này tiếp cái bà kia toàn những lần những hão huyền cả. Cho nên giờ phút này thực sự cái người ấy người ta muốn buông hết mặt nạ, ta không muốn đãi ai tiếp ai đâu. Cho nên đừng hão những cái khách hàng xóm. Người Việt Nam mình hay có một cái thói rất là độc ác đấy. Thỏa mãn cái hão huyền của mình để ra điều ta đi thăm đây, ra điều ta nhân nghĩa đây. Đấy, vào cứ thì người ta đau đấy, người ta chết đến nơi rồi, còn có mạnh không, khỏe không, bà yếu đấy à, bà đau đấy à, những cái vô tích lịch sự như vậy. Cho nên là cần nhất là đuổi hết những cái khách khứa bà hão huyền đi, chỉ để những vị nào có khả năng giác tỉnh để cho người ta thì hãy tới. Cho nên buông hết. Cái lúc này là lúc người ta sốt ruột lắm, vì người ta còn có vài phút nữa thôi, làm sao mà còn đeo mặt nạ với thế làm được nữa. Thế nhưng mà lúc này là lúc chính là lúc trời mà. Cho nên bên đạo Gia Tô, cái lúc lâm chung người ta có đức cha hay là các vị mà về tinh thần tới để rửa tội, để an ủi, để hộ niệm. cái tên đạo Phật của mình thì cũng có những các vị để cầu an cầu siêu, nhưng mà số đông là chỉ biết cầu an cầu siêu. Còn đối với cái tinh thần của cái người bệnh thì lại không mấy người để ý đến. Mà đây là một cái thiếu sót lớn. Nhưng mà vậy thì tại làm sao mà thiếu sót? Bởi vì khó lắm, chúng ta làm không nổi. Thế cho nên thành ác lành. Cái lúc này là lúc họ cởi mở, nếu mà được cái người thân, được cái người họ tin, thì họ sẽ phát lộ hết những cái lỗi lầm trong đời của họ, và họ thành thật, họ tỏ cái tâm tinh thần của họ, cái tâm hồn của họ, họ cởi mở. Này. Nhưng mà họ lại nhạy cảm hơn. Nhạy cảm là cái nào? Dễ hiểu. Mình mang đạo Phật, mình nói họ dễ tin, họ dễ hiểu. Bởi vì cái tâm của họ lúc này chỉ cầu sám hối những cái sai quấy, và cầu làm sao mà thoát khổ thôi. Cho nên họ phải dễ hiểu. Nhưng mà có một điểm ấy là họ chán ghét những cái giả dối lắm, thì họ có thì giờ để chịu được những cái chuyện này nữa không? Thế cho nên họ chán ghét lắm. Mà nếu mình cứ đưa những cái này tới cho họ, thật là thương tâm. Mà người Việt Nam mình thì lại cứ cho cái này là cái tốt. Cái lúc cái giờ người ta sắp chết thì người này túm lấy nói một câu, người kia túm lấy nói một câu, mà chả đầu đuôi xuôi ngược gì cả, để phí cái thời giờ cuối cùng của người ta. Xin đọc tiếp. Hoặc trong cái lúc gặp cái người cuối cùng ấy, chúng ta hộ niệm bằng hai cách. Một là những người hàng ngày vẫn tu thiền thì dùng thiền quán để giúp. Còn những người hàng ngày tu tịnh độ thì niệm Phật cầu nguyện cho người ta. Thì ở đây nói cái chuyện, đây nói cái chuyện người tu thiền quán thì làm thế nào, cái lúc làm gì cái lúc bây giờ. Ở đây ấy, thì tổ dạy rằng có cái người hàng ngày tu thiền thì cái lúc lâm chung ấy, đem thiền quán mà hộ niệm cho người chết. Còn cái người hàng ngày tu tịnh độ thì lúc lâm chung ấy, đem câu niệm Phật và cầu nguyện cho người chết. Thế thì hoặc là thiền quán hoặc là niệm Phật để cầu nguyện đều quý, đều tốt. Thế thì đây nói thiền quán là làm gì lúc bấy giờ. Ở đây nói rằng tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết. Chắc là quý cụ cũng nhớ ở trên cái bài ân sủng đó, tổ đã dạy trước cái phương pháp rồi, là ta phải chọn một bức ảnh của Phật hay là một bức ảnh của tổ cũng được. Thì như Việt Nam mình thường là có bức ảnh của Đức Phật Di Đà. Thì chúng ta phải tập, mà tập nhiều, tập thuần thục cơ. Thì ta phải tập từ lâu rồi. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy cái ánh sáng màu trắng từ trán của Phật tỏa đến cái trán của chúng ta, thì để thanh lọc hết những các cái ác nghiệp về thân. Rồi ta lại thấy cái ánh sáng màu hồng từ ở yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu của chúng ta, để thanh lọc những cái tội của khẩu nghiệp, tức là cái miệng. Rồi chúng ta lại thấy cái ánh sáng màu lưu ly từ tim của tổ của Phật mà tỏa đến tim của ta, để thanh lọc hết những tội của ý niệm. Thì ở trên này cái bài ân sủng tổ đã dạy kỹ càng cái pháp môn này rồi. Cho nên tới cái lúc này, cái người mà muốn mang cái thiền quán này mà giúp người chết này, thì phải tập cái bài ân sủng ở trên thật kỹ. Thế đến cái lúc này thì chỉ việc ngồi an định ở bên cạnh người chết, rồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật, để sẵn cái ảnh của Phật đấy, rồi ngồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật sẽ tỏa đến trán cái người chết này và tiêu thanh lọc hết những tội về thân nghiệp. Rồi lại tưởng cái ánh sáng đỏ từ yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu cái người chết này để thanh lọc hết tội về khẩu nghiệp. Rồi cái ánh sáng từ tim của Phật lại tỏa đến cái lồng ngực của người này để thanh lọc hết những các tội về ý nghiệp. Rồi lại thấy ánh sáng của Phật, toàn thân Phật tỏa khắp toàn thân cái người chết về những tội lớn, tội nhỏ, tội trong, tội ngoài, bao nhiêu những cái ác duyên tan hết cho người ta. Thế là dùng cái tâm tưởng của mình mà khiến cho cầu nguyện. Đây gọi là cái bài này gọi là bài ân sủng, tức là dùng cái tâm tưởng mà cầu nguyện thần lực Phật đến được đối với cái người chết này, là cứu vớt cho người ta giải thoát hết những tai nạn. Và dĩ nhiên khi đã thoát hết được tai nạn rồi thì cái toàn thân người ta là ánh sáng, ta theo ánh sáng của Phật người ta đi về cảnh Phật. Thế thì cái vị này người ta không cầu nguyện bằng như chúng mình bằng cái tâm niệm, bằng cái niệm, mà người ta cầu nguyện bằng cái tâm linh, bằng cái năng lực, cái quán tự. Thế thì đấy, cho nên đây tổ mới dạy thanh lọc hết ác nghiệp quá khứ để làm dịu đau những cái đau hiện tại, giúp cho cái người này được bình an giải thoát. Đấy. Thế đây tổ lại dặn dò thêm Nếu mà cô chưa có cái tập luyện đến nơi đến chốn, cô chưa thành thật tu hành cái pháp môn này thì chẳng thể nào mà cô dùng cái này tại cái lúc lâm chung được. Cho nên mình bây giờ trong lúc sống phải luyện cái bài ân sủng này thật kỹ, lúc bây giờ mới có thể làm được cái pháp này. Thế còn nếu chúng ta mà tu về tịnh độ thì chỉ cứ giản dị đem cái tâm thành thật niệm Phật cầu nguyện cho người ta, thì người ta cũng theo mình, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, người ta niệm Phật để người ta tự giải thoát. Xin đọc, cứ có hai việc là tu, người tu thiền và người tu tịnh độ. Ở đây tôi nói bởi vì chỉ có hai cái pháp môn ấy là quan trọng nhất, cho nên tôi nói về hai cái pháp môn ấy khi mà hộ niệm cho người sắp chết. Thì nói về cái pháp môn của người tu thiền trước. Người tu thiền lúc bây giờ ngồi bên cạnh người chết nên làm gì? Điểm thứ nhất, an tĩnh cái tinh thần, tập trung nghiêm cẩn, nghĩa là trang nghiêm, kính cẩn, tập trung cái tinh thần của mình lại, an trụ và tự tánh của mình, tức là sống trở về, buông hết vọng tâm mà trở về cái chân tâm bản tánh, để cho cái ánh sáng của tự tánh của mình ấy, nó tỏa cái sự bình an ra, thì nương cái lực của mình ấy, mà cái người chết được nhờ cái năng lực của cái tánh Phật. Cho nên lúc bây giờ cái người tu thiền, cho nên chẳng những cái đám tang của người tu thiền, đi xử lý nhà mình, đi giữ đám tang của sư bà Huyền Học, về bảo cô rồi lạnh lùng tẻ ngắt. Bởi vì đám tang của người ta vắng lặng, không có một tiếng động, bởi vì ai nấy ta nhập thiền, ta nhập bệnh. Em đi sư về bảo tẻ ngắt. Còn đám tang của tịnh độ của mình thì om sòm vui. Thì bởi vì lúc bây giờ những các vị ở bên thiền, những tình ta lại kiêng hết sức, những cái om sòm om tỏi người ta kiêng lắm. Thế cho nên các ngài phải nghiêm cẩn tập trung cái tinh thần, an định và tánh Phật, rồi từ cái tánh Phật của mình ấy, có một cái năng lực, một cái ánh sáng ấy, tỏa cái sự bình an khắp không khí. Cái sự bình an này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái người bệnh, đến người chết. Cái người chết sẽ nương vào cái năng lực bình an này mà trở về cái sự bình tĩnh an ổn. Cái đấy là nói chuyện các vị thiền người ta hộ niệm như thế. Còn mình thì không có thiền, thì lịch đại tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Thì ngài thì các tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm. Đối với những người không biết thiền định như chúng mình thì ngài dạy bảo đảm cái hiệu lực của cầu nguyện. Các tổ bảo đảm là chúng ta dốt không biết thiền thì cứ nhất tâm niệm Phật cầu nguyện, bảo đảm là có hiệu lực, là điểm thứ nhất. Rồi các tổ lại bảo đảm với chúng ta là cứ tin chắc đi, Phật đang đứng tại đây. Đấy, cái sự hiện hữu của chư Phật, tức là Phật vẫn đứng tại đây. Mình không biết thiền thì mình cứ cầu nguyện đi. Các tổ bảo đảm cái việc này đắc lực mà lợi ích lắm. Các tổ bảo đảm hai việc. Việc thứ nhất là Phật có mặt ở đây. Việc thứ hai là mình cầu nguyện nhất định là có đắc lực. Thế nào cái người lâm chung cũng được ích lợi. Đây là lời của các tổ. Thế mà cái chúng mình ấy, là người hàng ngày ấy, có lơ là chăng nữa, nhưng mà đến cái lúc này ấy, người ta chết ở trước mặt mình, mà nếu mình thành tâm mình muốn giúp cho người ta thì mình có nhất tâm niệm Phật không? Thế cho nên chính cái tu của mình ấy, lúc này đắc lực lắm. Chẳng những cái người chết được lợi, mà chính chúng mình ấy, thấy người ta chết mà mình gọi mình thương xót thật sự thì mình nhất tâm mình niệm Phật cho người ta. Cho nên chính cái tu của mình ấy, được lợi lắm. Thế là chính cái người hộ niệm ấy, cũng đã tăng đức, tăng tuệ, tăng phúc. Mà cái người chết thì lúc bây giờ người ta phấn khởi trên con đường hoán cải, nghĩa là lúc bây giờ người ta không nói, nhưng mà thực sự người ta sám hối hết những các cái lỗi lầm đã qua, để người ta một lòng người ta theo Phật. Xin mấy đọc tiếp, bổ lộ hết những cái nỗi, cái những cái gì mà họ giữ ở trong lòng thì bây giờ cho họ nói hết, cho họ hả đi. Thế cho nên mình phải có cái nhẫn nại, đừng có người ta nói mình cứ gạt đi, mà để cho người ta nói, để cho người ta thổ lộ hết, người ta phát lộ những cái lầm lỗi một đời, người ta được nói ra nó hả đi, để tự người ta, cho người ta có cái sám hối. Cái đây khuyên mình phải nhẫn nại, bình tĩnh mà lắng nghe với một cái tâm thiết tha chân thật, chứ không phải là tỏ một cái dáng điệu khó chịu, nhẫn chịu đứng ngồi chịu ngồi đấy, mà tỏ là mình thành thật muốn giúp người ta cởi mở, buông hết, thổ lộ hết những cái gì cần phải nói cho người ta hả dạ. Thế cho nên lúc bây giờ cái người hộ niệm ấy phải có một cái sức kiên nhẫn. Nhiều khi họ nói những cái mà mình cho là bâng quơ thì cũng phải kiên nhẫn để cho họ nói hết, cho họ thật,
cho coi như là họ hạ giả thì đã. Thế xong rồi thì mình mới lựa cái dịp, lựa cái thời giờ mà mình giảng cho họ. Những cái vu vơ hão huyền ấy đều là những cái bây giờ là lúc đã hết rồi. Đấy. Mà họ nên nhớ lên cái tánh Phật của họ. Thế là điểm thứ hai. Đấy. Thế rồi an ủi. Thế an ủi cách nào? Nói cho họ biết họ đang chịu đau. Cái đau hiện tại cái thân này thì không phải là cái vô ích đâu. Đây là mình trả hết nợ ở đấy. Nên mừng. Đấy. Mình đau trước kia trong một đời mình đã làm, mình đã có những lời nói đau đớn cho người khác. Mình đã có những việc làm oan ức cho người khác. Thì những cái khổ mình đã gieo, bây giờ cái sự đau đớn của xác thân đây là để mình trả cái nghiệp ấy. Vậy mình chịu đựng cái đau này với sự vui mừng là mình đã quét sạch những cái ác cũ của mình, đền những các cái tội của mình. Thế là để an ủi người ta. Thế rồi nhắc đến những cái đức hạnh của người ta. Cái lúc này là lúc mình nên tìm trong đời sống của cái người ấy đã làm được cái việc gì làm. Nhưng mà phải thành thật, chứ không phải bịa ra mà nói. Tìm những người ấy trong lúc sống, người ta đã có những cái lành hay là có những cái đức hạnh, cái tính nết tốt, những cái điểm lành, điểm hay thì mình nói để cho người ta mừng, cho người ta biết là người ta có chỗ nương cậy. Đấy, cái tâm, cái bao nhiêu những cái điều lành ở trong một đời vừa qua chính là những cái mà nương cậy cái lúc này. Lúc này là lúc phải dựa đến những cái ấy để mà thoát, để giải thoát những cái khổ não. Cho nên lúc này mình nhắc đến những cái ấy để cho cái người người ta mừng là một đời một đã qua người ta đã cũng có cái chỗ nương tựa. Để bây giờ người ta ra đi khỏi phải gặp những sự không may. Thế là nhắc đến đức hạnh cho cái người, những người của người ấy. Nhắc đến những cái việc làm ích lợi mà lúc sinh thời người ta đã làm. Thế để cho tinh thần của họ được an cái lúc cuối cùng. Họ đỡ sợ hãi. Họ biết rằng trong đời họ đã có làm những cái việc lành. Nhớ đến những cái việc lành thì họ yên tâm. Tay mà bảo ông già là cái chuyện thế nào nhỉ? Cô rất là cô Tuệ Hân nhớ không? Cái chuyện ban nãy. Cái đây tỏ mới khuyên cái ông bác sĩ cái lúc ấy và trường hợp ấy thì nên làm thế này này. Vậy nên cái ông bác sĩ nên làm thế nào? Trước hết là nắm tay ông già. Nắm tay ông già để làm gì? Để tỏ cái tình thân mật. Không khinh người ta là người đã làm xấu, làm ác. Ông này hẳn có tội nặng trong đời. Cho nên bây giờ chết nhắm mắt không nổi. Cho nên là người ta đang tủi cái thân người ta có.